phòng khám bệnh Cubic Care Medicine do nữ bác sĩ Thiên An đảm trách, chuyên khoa gia đình, khám và điều trị mọi chứng bệnh cho người lớn, trung niên, thanh niên và trẻ em,
đặc biệt chú trọng về sức khỏe phụ nữ. Hiện nay Cubic Care Family Medicine đang có giá đặc biệt cho quý vị nào cần khám tổng quát hoặc khám phụ khoa. Văn phòng tọa lạc tại góc đường Arapaho và Jupiter gần Chase Bank. Phòng khám bệnh sạch sẽ, khang trang, lấy máu thử nghiệm tại chỗ, nhận Medicare và các loại bảo hiểm.
Xin gọi lấy hẹn và biết thêm chi tiết 972-479-9960
479-9960.
Xin giới thiệu đến quý vị văn phòng Mỹ Việt chuyên đảm trách renew thẻ xe hồng,
đổi quốc tịch Mỹ cho con của công dân Mỹ, làm thủ tục đổi,
xin lại hồ sơ bảo lãnh khai sinh bằng quốc,
ủy quyền tài sản cho người ở Việt Nam, lập di chúc,
thủ tục du học trên toàn nước Mỹ, nhận lệ phí sau khi đậu phỏng vấn.
Đặc biệt chúng tôi có làm bảo trợ tài chính, giúp đỡ cứu xét hồ sơ để cho con trên 21 tuổi được đi cùng cha mẹ,
làm tất cả các thủ tục bảo lãnh dù dễ hay khó. Văn phòng Mỹ Việt ngay thẳng tận tâm chăm lo hồ sơ như người thân.
Văn phòng Mỹ Việt N gần Sài Gòn Block ở Alton ngay góc 360 và Pioneer.
Ngoài ra còn có văn phòng tại Carrollton và Việt Nam. Xin gọi 972-238-8800.
972-238-8800.
This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Nhã ca, hồi ký, giải khăn sô cho Huế. Một đoàn xe cắm nhóm chờ lĩnh Mỹ và những khẩu đài bác đang từ từ đổ lại ngoài đường nổi hang dài. Lĩnh Mỹ nhảy xuống, Thái bật la to. Bác ơi, yến rồi, quân Mỹ đã lên, mình ra đường mình coi được rồi. Mà tôi kêu lớn, vào nhà hết, vào nhà không là bắn. Anh tôi cản lại. Đứa nào ở đâu cứ ở đó, đứng yên đừng có chạy mà nó tưởng việc cộng chết hết cả chờ. Đoàn lĩnh Mỹ đã xuống xe, tiến vào các khu vườn, nằm bò xuống về đường, lùi xuống phía ruộng. Chỉ một phút sau vườn nhà tôi đầy lĩnh Mỹ. Một vài người lĩnh Mỹ nhìn chúng tôi dò chừng, rồi lùi ra phía vườn, gươm súng chĩa vào các bụi cây trước khi băng qua vườn khác. Không có gì xảy ra hết, tình hình hoàn toàn yên tĩnh. Chúng tôi đi vào nhà ngồi yên ở tấm ngừa gỗ. Ra đường lúc này nguy hiểm, ai cũng nghĩ thế. Có lẽ lính Mỹ đang đi lùng việc cộng đây. Chúng tôi im lặng, ngồi nhìn nhau, hồi hộp chờ đợi. Hai người lính Mỹ đi ngang qua sân, hòm súng vào trong nhà. Chúng tôi cố giữ vẻ mặt thật thản nhiên, mà tôi còn có vẻ cố gắng làm ra vui mừng nữa. Hai người lính Mỹ dừng lại rồi đưa mắt cho nhau, đi vào bậc thềm. Hất hàm ra hiệu cho chúng tôi ra đứng ở cửa hết. Một người lĩnh Mỹ nói hai tiếng gì đó không phải tiếng Mỹ. Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau. Người lĩnh Mỹ lộ vẻ tức giận, nạt lớn.
Kênh cược!
Anh tôi hỏi một câu tiếng Anh, nhưng người Mỹ vẫn la.
Kênh cược!
Mà tôi là người hiểu ra đầu tiên, bà nói lớn. Ông Mỹ hỏi thè cắn cược. Người lĩnh Mỹ gật đầu, người đi cùng chỉ súng thẳng vào người chúng tôi. Chúng tôi trình thẻ căn cước. Khi tôi đưa tấm thẻ của cơ quan VOF, Voice of Freedom, thì người lĩnh Mỹ gật đầu và khuyên chúng tôi trong lúc này nên ở yên trong nhà. Trả thẻ lại, một người trọ trẻ nói tiếng Việt cảm ơn rồi đi ra phía vườn. Chúng tôi chưa kịp ngồi xuống tắm ngừa gỗ, đã nghe mấy tiếng nổ lớn. Thái quen với súng đạn kêu lên.
Thôi chết!
Bí 40 của Việt Cộng rồi! Tiếng B-40 từ phía núi, từ phía đường ray bắn ra như mưa. Phía ngoài đường, những xe thiết giáp mang súng cối 40 ly, bắn trả lại kịch liệt. từng mảnh ngói bị sức ép hoặc trúng sước lằn đạn rơi tưởng tung lên đầu lên cổ. Cả nhà lại chui vào phòng trong. Cùng lúc đó những tiếng la khác nổi lên như rí ở miệt ngoài đường. Cái gì vậy? Thái muốn chạy ra trước tiên, mà tôi nắm áo giữ riệt nó lại. Nhưng Thái cứ van nài mãi. Cuối cùng hắn ló ra cửa, thụt lối thụt tới vì những tiếng súng bắn đi trả lại cứ vèo vèo ngang qua mái nhà.
Ầm ầm,
vài thân cây lớn ở ngoài vườn đổ xuống. Chúng tôi ai nấy nằm sát xuống đất, bốn trối cho sự máy rùi. Lần này chắc chết quá. Cầu nguyện đi, tiếng lá khóc ở vườn bên, ở trước mặt, càng lúc càng thảm thiết, rồi tiếng kêu chết, kêu chạy vang lên. Mấy người lính Mỹ đang núp ở vườn sau vội chạy ra đường phía có tiếng kêu khóc. Lúc này đàn bắn đi gần như mưa, tiếng B-40 yếu dần rồi tắt luôn. Tiếng kêu khóc đã nghe rõ mồn một. Chúng tôi không ai bảo ai cùng một lượt chạy ra sân. Căn vườn mẹ mặt trước đang có căn nhà bọc cháy và lính Mỹ đang cố dập tắt lửa. Lúc này tôi mới hoàn hồn lại chút ít. Mà tôi lo sợ, không biết lửa có lan sang căn nhà thờ của chúng tôi không. Bà hét gọi mấy đứa cháu lo gọi đồ lại. Có gì còn mang ra được chút của cải. Trong tiếng lửa nổ lốp đớp, trong âm thanh ồn ào của những chàng tiểu liên bắn rang khắp các miệt vườn, tiếng khóc nổi lên thảm thiết. Nhi ơi! Dương ơi! Mà tôi chết rồi!
Ai cứu cho vợ ơi!
Tiếng kêu, tiếng khóc, tiếng chân hàng xóm chạy thình thịch, bất chấp cả súng đạn. Mà tôi lùa chúng tôi vào nhà. Thái được cử sang chữa lửa. Mấy người lính Mỹ đi vòng lại qua sân nhà nhìn vào. Người Mỹ soát giấy chúng tôi lúc này đưa mấy ngón tay và nói một câu tiếng Việt bập bẹ. Đại ý báo cho biết, ngoài đó có mấy người chết. Xong rồi họ ra xe, đoàn xe rổ máy chạy vào thành phố. Nhưng chỉ mấy phút sau, có lẽ xe chưa kịp qua khoảng cầu An Cựu, thì chúng tôi nghe miệt cầu đủ thứ súng nổ, vang dội. Một lát, đoàn xe Mỹ ầm ầm rút lui, không còn kiêng nể gì nữa, cứ bắn như mưa dọc hai bên đường. Nhưng lần này thì xe trở về rất ít, hình như chỉ có đoàn xe đi sau. Có lẽ những chiếc xe này về chở thêm súng đạn và đoàn xe đi trước đã lọt ổ phục kích. Tiếng súng ở màn cầu đã thưa thớt dần. Chừng 15 phút sau, khi nhìn ra đường, chúng tôi thấy có một đoàn người mặc quần áo màu vàng, vai vác súng đi đầu trần. Tôi lật đật ra sân. Thôi đúng rồi, họ rút đi và lĩnh mình về rồi. Tôi mừng rỡ như điên, định đưa tay vẫy thì chợt nhận ra nơi hông họ đeo cái bị rết. Lĩnh quốc gia thì mang ba lô chứ. Tôi sững lại, đoàn người cũng không đông lắm, chỉ chừng vài chục người. Thái lúc này mới thấy sợ hãi. Tôi chết em rồi, họ vào biết em là cán bộ xây dựng nông thôn thì không cách gì sống nổi. Tôi bảo nó đưa giấy tờ cho tôi giữ. Tôi cẩn thận bỏ giấy tờ của nó trong cái túi áo, rồi xếp gọn, đặt giữa mở quần áo đang gọi ngổn ngang trong một tấm ra lớn. Anh tôi cổ tin tưởng. Anh nhà dạo chắc không cán chí mố. Nếu họ hỏi em nói em là học sinh nghe. Thái dạ, nhưng nghe chừng yếu xìu. Gia đình bé lại lật đật dọn xuống. Mấy bao bố đựng gạo, áo quần, mấy cái son. Chủ tôi không đi, mà tôi kêu trời kêu đất, nhưng tụi em tôi bảo chú ở lại giữ nhà. Trên đó đã có cái hầm cũ làm sau vụ pháo kích lần trước, mà tôi không tin tưởng vào cái hầm đó lắm. Bà bắt bé đi gọi ông xuống nhà, nhưng bé vừa đi một lát đã hớt há hớt hải quay lại. Bác úi, họ về đóng như kiển kìa, họ đang hộp ngoài, họ treo cờ, họ hô hào, họ lại hết huế rồi. Người ta bảo bên Phủ Văn Lâu treo cái cờ gì to thục lúc. Con vừa tới, thấy họ đang bắt loa gọi. Con lụi nhanh vào vườn bạc ái lụi về. Máy mà họ không thấy. Tôi hỏi có ai bị thương không? Bé nói là thấy họ đóng lắm. Sáng thấy có người bị thương, chứ đem đâu hết rồi. Mà tôi nói liệu có di tàng lên Từ Đàm được không? Thì bé cho biết là đường xã họ gác hết rồi. Gốc nào cũng có người đứng gác. Tôi hỏi đi hỏi lại là mày có thấy tận mắt không?
nó bực mình thì thấy mới chạy thục mạng về đấy. Đồn vận tải thì vắng téo như không có người ở, tường thành gì cũng đổ nát hết. Lúc đó là khoảng 11 giờ. Chúng tôi hễ đứng lại ngồi, lỏng ngỏng nhìn ra đường. Lát lát má tôi sai một đứa cháu ra nhìn xem có ai đi lại không. Nhưng đường xá vắng ngắt. Mấy lần nó định đi lần về phía ngoẹo đường xây, nhưng không đủ can đảm lê bước tới đó. Lúc này nó đã nhìn thấy ở đó treo một lá cờ Việt Cộng. Nó trở vào mặt mày rầu rĩ. Trời úi, lĩnh mà ai cùng như túi thì Huệ mất là phải rồi. Biết vậy đừng có về cho sống, đã nghe lệnh cắm trại rồi mà còn về. Bé buồn cũng phải. Đáng lẽ ra dù Huệ còn hay mất, nó cũng phải có mặt với anh em. Nhưng ba tôi chết cuối năm, bé được giấy phép mấy ngày đầu năm để lo việc nhà. Lúc này đèn đuốc trên bàn thờ ba tôi lại sáng trưng. Mỗi đứa chúng tôi đều thắp hương và cầu nguyện. Đây là căn nhà thờ duy nhất của dòng họ tôi mà suốt cả một đời lăn lộn cực khổ làm ăn lương thiện ba tôi mới gầy dựng nổi. Căn nhà chưa tu bổ thì ba tôi đã có một chỗ ngồi trong căn nhà thờ này. Sụng đàn đêm qua và sáng nay đã nhân đức với căn nhà thờ của dòng họ chúng tôi ngoài mức tưởng tượng. Rồi chúng tôi cũng lo ăn nữa. Bữa cơm trưa được nấu vội vàng nhưng không có đồ ăn. Ngày cuối năm thì xong việc đám ma. Đến ngày mồng một, gia đình tôi nguyện ăn chay để cầu nguyện cho người chết. Đáng lẽ phải ăn Tết ở ngôi nhà anh Lễ tôi ở Từ Đàm. Chúng tôi, kể cả anh Lễ, má tôi, cô em gái, mấy đứa cháu nhỏ cùng mấy đứa em con chủ đã tình nguyện ở lại để cầu kinh. Căn nhà thờ chỉ không phải là nơi để ở nên thiếu thốn đủ thứ. Chúng tôi phải nầy cửa nhà ngang xuống căn nhà phụ cho ông dạo Trường An cựu thuế. Vợ chồng họ đã về quê ăn Tết để lấy chén bát và tìm đồ gia vị như nước mắm, như muối ớt. Khổ là vì không đình ở đây, chúng tôi lại không tích trữ gạo. Lúc này đã không còn nghe tiếng súng, hoặc có thì cũng chỉ là tiếng súng nhỏ vòng xa xa ở một miệt nào đó. Như thế là nghĩa lý gì? Không có một chiếc máy bay, không có một chiếc xe chạy.
Cầu đã đưa anh qua phố tìm em. Cầu đã đưa ta sang chỗ hẹn nhau. Cầu tha thiết khuyên anh hứa chọn tình đầu. Nước dưới cầu nước vẫn trong.
Đoàn xe Mỹ đã vào tới thành phố, rồi tan biển đi ngã mô. Những Việt Cộng vừa tụ họp tại ngoẹo hàng xây bỗng tản đi đâu hết. Tại sao chủ tôi xóm trên chỉ cách một con đường rầy, bảy cải vương cũng không xuống được. Lâu lâu lại thấy một đoàn người đi đâu ngoài đường phía dưới quốc lộ vào thành phố. Căn nhà thờ của chúng tôi nằm ở An Cựu sát ngoài ô, lại ngay đường quốc lộ nổi Phú Bài với Huế. Trong thành phố Huế lúc này ra sao chúng tôi không tài nào đoán nổi. Cả nhà hợp nhau lại sửa căn hầm cũ dưới nhà bếp, tiếng súng càng về chiều càng dữ dội. Ngoài đường bỗng vắng tanh, ở nhà bếp, nhà trên, dân trong xóm tị nạn nằm lá liệt mấy căn buồng nhỏ được che hai ba mặt tường. Mà tôi sai đứa cháu dâu nhuộm bếp nấu một nồi cháo. Nhưng chắc chẳng còn ai, còn lòng dạ nào ngồi ăn cơm chiều. Nhưng nồi chảo vừa chỉnh tới thì Thái đã nhìn thấy có người đi lại ở ngoài đường. Mặc kệ tiếng súng đang nổ ráng mọi phía, mặc kệ bom đạn có thể nổ ngay trên đầu mình, cả nhà chúng tôi tràn ra sân, rồi ra đường cái. Một hai người đạp xe từ phía cầu An Cựu đi lui đi tới, Thái vẫy lại hỏi, ngoài nợ có ai đi không? Người ta tàn cứ qua bên sông hết. Mà tôi lại la lớn, lên bến ngự Từ Đàm được không? Chắc là được. Nghe tiếng chắc được, chỉ chừng ấy thôi mà cả gia đình tôi cũng tràn trề hy vọng. Mấy đứa cháu dục phải di tản qua bên kia sông hoặc lên Từ Đàm, chứ ở đấy là chắc chết hết. Việt Cộng đã về đóng kín hết mọi nhà, mọi đường phố. Nhà chúng tôi lại nằm ngay giữa hai cây đồn và ngọn đồi Thánh Giá nằm ngay phía đằng sau lưng. Nếu sáp lá cà ở đây một trận, chắc cả làng Án Cừu ra chó hết. mà tôi vơ vội một ít quần áo của ba tôi nhưng thử còn bỏ lại, không đem liềm cho người chết. Ba gọi lại cẩn thận: gia đình mày đưa em họ tôi thì lo gánh gạo, quần áo, nồi chảo và những dụng cụ cần thiết. Tôi sạch cái vị tay, cái sạch nhỏ. Anh tôi và chị Khâu Đa chờ em gái tôi và hai đứa cháu đi trước. Tới gần cầu An Cựu, mà tôi nói anh cứ đi trước đi, chờ con và em lên rồi trở lại đón từng người bằng xe cho mau. Thái lấy chiếc xe đạp tìm đường sang phố. Chúng tôi chia tay ở trước đồn vận tải. Từng đoàn người cắm cúi, lật đật, bồng bể, xách gói chạy qua phía cầu. Chúng tôi theo họ, nhưng tới cầu cả bọn không được đi về phía Tân Lăng Phủ Cám mà cứ bị xúa lại cầu. Lúc chúng tôi chạy tới, một trong hai người đàn ông gác cầu đưa tay chặn lại.
Gì đâu, bà con ai ở yên trong nhà không có được chạy mô.
Tôi đứng sững đằng sau lưng mà tôi. Hai người đàn ông mặc quần áo kaki vàng, nhưng chân lại đi dép. Chắc không phải là lĩnh quốc gia rồi. Không biết họ có phải là quân giải phóng hay không. Tôi nhìn sững họ không nói được một câu, miệng tôi cứng lại. Mà tôi nói như muốn khóc. Nhà cửa sập rồi, mấy ông ơi, còn chị mà ở. Tối sáng nhà bà con bên kia sông. Lúc đó thì tôi không còn thấy bóng em tôi chờ em gái và cháu tôi đâu nữa. Tôi nghĩ là anh đã đi thoát rồi. Hai người lĩnh vậy cho chúng tôi qua cầu. Mấy vũng máu đồng giữa cầu chưa khô, rồi nhặn bú đen xì. Chỉ một đoạn đường ngắn mà tôi nhìn thấy biết bao nhiêu là dép, bao nhiêu là giày vỡ, bao nhiêu là quần áo rách, rồi bị rết, rồi ba lô văng bừa bãi, dính lẫn với máu và những mảnh thịt. Mà tôi bảo qua cầu rồi cứ đi dọc bờ sông tìm đường lên căn nhà ở Từ Đàm. Nhưng đi được một đoạn thì chúng tôi thấy những người đi trước lúp xúp chạy trở lại, vừa chạy vừa khóc. Chúng tôi hỏi họ không nói ra được, cứ làm dấu vậy lui. Tôi chận một cô nhỏ: sao trở lui vậy em?
Chết nở nơi cầu Phù Cám họ đứng đây, họ gác, họ đuổi chạy lối này.
Cứ đi tràn không được à?
Họ bắn hết hai ba người.
Mà tôi níu chúng tôi lại, mấy đứa em tôi cũng hổ hoàng bảo vợ con tức tưởi đi lui. Chúng là lĩnh, gặp họ chắc không ổn rồi. Không hiểu nhờ phép lạ nào mà khi qua cầu họ không hỏi tỉ mỉ. Khi mà tôi xin qua cầu được, cả đoàn cứ nối đuôi nhau mà chạy. Cũng có lẽ họ còn bận với những đoàn người đi sau. Qua được cầu rồi, lúc này tôi mới giảm nhìn hai bên đường phố. Chợ An Cựu như một bãi chiến trường, máu còn khô, máu còn chưa khô, máu in đỏ trên những bức tường loáng lồ vết đạn. Một chiếc xe tăng lụi vào lề đường, đắm vào một căn phố, tấm bảng hiệu còn treo lủng lẳng. Hai ba căn phố không còn hình dạng gì, không một căn nhà trước đường nào còn nguyên. Giữa đường đầy rẫy chữ ngại vật, máu me, quần áo, rác, sắt vụn, gỗ ván. Chúng tôi phải len lỏi mà đi. Không một đôi mắt nhìn ra cửa, những căn nhà như đã hoang vắng hết, không còn biết đâu yên mà chạy tới nữa. Thôi thì cứ liều, mà tôi nói liều mà tìm đường lên Từ Đàm, gia đình họp lại, sống chết có nhau. Chúng tôi đi hết con đường ngắn, dọc xuống Lê Lợi, con đường đằng trước mặt dẫn sang nhà bưu điện và cầu Tràng Tiền sau vắng ngắt. Tiếng súng ở mặt nhà giấy thép nổ như bắp rang. Đoàn người này đi tới, đoàn người kia chạy lui, không kịp nghe nhau trả lời, cứ thế chạy loanh quanh trong những khu vực chưa bị kiểm soát. Cuối cùng thì chúng tôi dồn vào khu nhà thờ dòng chùa Cứu Thể. Không còn chạy đi đâu được nữa. Phía trước mặt người ta đã chạy lui lại hết, phía đằng sau cũng không còn đường trở lui. Mà tôi kêu trời kêu đất, anh tôi đã mất tâm dạng. Ngoài đường thưa người dân và nhiều tiếng súng gần tới nơi. Mọi người chạy ào vào bên trong nhà thờ hết. Tất cả được dồn vào khu nhà giảng. Tiếng súng như đã bao quanh khu nhà thờ. Mà tôi kêu chúng tôi xuống căn hầm xây dưới dạng đường, nhưng chỗ đó không còn chen chân nổi. Chúng tôi lại kéo nhau vào một chỗ trống góc. Bẻ trại chiếc chiếu cụ, cả nhà hơn 10 người, gồm người lớn và con nít chen nhau một chỗ ngồi nhỏ. Khi tìm ra được một chỗ ngồi rồi, tôi mới nghe thấy tiếng vo ve từ dưới hầm đưa lên, tiếng trẻ con la khóc, tiếng cãi nhau, tranh giành nhau một góc nhà. Bên ngoài tiếng súng vẫn nổ ròn rã. Được một lát khi tiếng súng dứt, một số người khác chạy đến nhà thờ. Tôi chạy ra sân gặp Thái đi vào, nó chụp lấy vai tôi. Vô đi chị, súng còn nổ nhiều lắm đấy. Tôi hỏi, sao em trở lại, có gặp anh Lệ không?
Không, chị ơi, em lên cầu Khọ Ràng. Định đi qua cầu, gặp họ kéo lại, bắt giữ em. Em năn nỉ mãi mới cho đi, em tưởng em bị bắt rồi.
Tôi hỏi Thái có thấy gì không? Thái nói thấy gần mũi cầu xác chết còn lá liệt. Một số người bị bắt ngồi bên kia cầu, có 2-3 người Mỹ bị trói dần đi. Một số người khác lại tràn vào nhà thờ. Tôi tới hỏi thăm có ai Mỹ cầu bệnh ngự về, có thấy một người đàn ông chờ 2 đứa nhỏ và một cô gái không? Một cậu nhỏ kể, có thấy một người đàn ông chờ 2 đứa nhỏ và một cô gái cứ phóng đại xe qua cầu, họ bắn mấy phát, xe suýt đâm xuống sông, họ giữ lại rồi lại thấy tha cho đi lên phía cầu bệnh ngự. Thái nghe nói quả quyết là anh Lệ đã thoát. Tôi dẫn Thái tới chỗ má tôi ngồi, mấy đứa nhỏ cháu đang ngồi ăn bánh chưng. Mà tôi đưa mắt nhìn tôi dò hỏi. Tôi kể lại chuyện vừa nghe được cho mà tôi nghe. Thải lại kêu khát nước, vặn cái vòi, nhưng không có một giọt nước nào. Mấy đứa nhỏ tiểu cả ra chịu. Người này cứ hỏi người kia mãi về những điều đã trông thấy, đã kể. Tôi hỏi thăm Thải về đường đi lên Từ Đàm. Thải nói qua cầu Tràng Tiền được, nhưng không đi lên Nam Giáo được. Nó đã cố hết sức, nhưng thấy không có cách nào nên đành quay về nhà thờ. Không ngờ là gặp gia đình cùng ở đó. Tôi và Thải cứ nghe êm êm tiếng súng là ra sân đứng ngóng cho tới chiều tối. Không thấy anh tôi trở lại, chúng tôi dắt nhau đi vào. Thải lấy cái áo măng tô của ba tôi để lại, khoác vào người tôi. Chỉ mặc đi, kẹo lạnh. Trời mưa lất phất. Cả một ngày tôi không còn đủ sức để ý đến bầu trời, đến cây cọ. Tôi nhìn lên bầu trời màu chì, nặng nhọc, những hạt mưa bám vào tóc, vào mặt, không làm tôi lạnh hơn. Sự lạnh lẽo, tê cổng, lo sợ, run rẩy suốt một ngày đã bóp cứng da thịt. Và thể xác tôi đã như bị ướp trong tủ lạnh. Khi trở vào, tôi bước qua chân mấy người bị thương nằm lá liệt ở một phòng nhỏ gần cửa ra vào. Mấy người đàn ông đang băng bỏ, họ làm việc cũng lăng xăng lắm. Mấy ngọn đèn cầy đã được thắp ở mấy cái bục ở các hàng ghế. Khi tôi vừa xuống khỏi mấy bậc cấp nơi khoảng giữa giảng đường xây cao đặt tượng Đức Mẹ, tôi bỗng ngồi thụp xuống. Hình như Thải cũng kéo tay tôi nữa. Một tiếng vợ khô khan, tiếng một người rủ lên. Khi định tĩnh nhìn lại, một trong 2 chậu cây kê ở 2 cái bệ đá đã đổ xuống. Chị đàn bà nằm sắp xuống nền gạch bên cạnh những mảnh sành vỡ. Chị đã dựa đầu vào cái chậu và quên đi. Cái chầu rơi, đẩy chị ngã bổ nhào. Nhiều tiếng chửi rủa vang lên ở nhiều góc tối. Tôi ngồi bỏ gối bên cạnh má tôi và Thải. Mà tôi chưa ăn gì. Tôi cũng vậy. Thải hỏi tôi có đói không, rồi chạy đi. Một lát, nó trở vào với đòn bánh tẹt trên tay. Cầm miệng bánh đưa lên miệng. Tôi nuốt không trôi. Tôi cũng không thấy đói, không thấy khát. Mà chỉ thấy trong lòng cồn cào trăm thứ.